Kính thưa tăng đoàn trường giác ngộ, các giới tử sa di, sa di ni và pháp quan trai giới,
trải qua 6 ngày tu xuất gia dư duyên lần thứ 3 tại chùa giác ngộ đó, ngày hôm nay thứ bảy 12 tháng 5 2018, quý vị được thưởng thức buffet Phật pháp. Có nhiều món trong buffet Phật pháp được phục vụ trong ngày hôm nay. 4:15 sáng, quý vị ăn thực phẩm kinh điển. 5 giờ, quý vị ăn thiền tọa. 5:15, quý vị ăn thiền hành. 6 giờ, quý vị ăn cơm trong chánh niệm. 7:30 thì ăn pháp thoại của pháp sư 1. 9:30 đó ăn pháp thoại của pháp sư 2. 11:00 á ăn cơm trong chánh niệm. 1:00 đó thì ăn thiền tọa. Sau đó đó sám hối hồng danh. Và chiều á lại được nghe pháp thoại. Tối 7:00 thì ăn thời kinh. Và bây giờ 8:00 đó thì ăn Phật pháp vấn đáp. Ăn buffet tâm linh miễn phí đó mà không chịu nuốt, không chịu tiêu hóa là lỗ lã. Thông thường các ngày tu trong các pháp môn tu ở các đạo tràng tu ít cho ăn thực phẩm Phật pháp như khóa tu tại chùa Giác Ngộ. Sở dĩ thầy nhấn mạnh đến phương diện thực phẩm này đó là vì bát chánh đạo được Đức Phật truyền bá đó nhấn mạnh bắt đầu bằng 2 yếu tố trí tuệ là chánh tri kiến và chánh tư duy. Và Đức Phật nói rất rõ đó, nơi nào chánh tri kiến có mặt, tức là tầm nhìn đúng về sự khởi nguyên của thế giới không có nguyên nhân đầu tiên và nguyên tắc tương tác, tương quan, tương thuộc trong mọi sự vật và tương quan xã hội, thì nơi đó đó kéo theo chánh tư duy, 4 phương diện của đạo đức và 2 phương diện của thiền định. Nói một cái khác là nơi nào có trí tuệ đó thì nơi đó phát sinh ra các thiện nghiệp, các thiện sự, các nhân đạo sự và các Phật sự, rồi hướng đến an vui, hạnh phúc, tự do khỏi các trói buộc, giải thoát khỏi sanh tử và khổ đau. Cần quý trọng các buổi pháp thoại là bởi vì đó chúng ta rất may phước chùa Giác Ngộ nằm ở các quận trung tâm Sài Gòn, nơi có nhiều nhất các vị giảng sư được yêu quý mến bởi quần chúng. Và ngày hôm nay đó quý vị được nghe 4 thời Phật pháp lần bằng 4 ngày tu ở những chỗ khác. Trong món buffet cuối cùng của ngày tu thứ sáu. Thầy dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Mấy ngày qua đó, mỗi buổi sáng quý vị nghe được hai vị giảng sư, và do đó đó khởi lên không ít những thắc mắc mà mình cần muốn tháo mở, cũng như là nhu cầu cần đào sâu vào phương diện tuệ giác của Đạo Phật. Đây là dịp quý vị có thể mạnh dạn đi câu hỏi. Nếu không ngại đó, thì khi đặt câu hỏi, quý vị có thể giới thiệu nghề nghiệp mà quý vị đang theo đuổi, rồi sau đó đặt câu hỏi một cách vắn tắt ra, để phản ánh từ góc độ nghề nghiệp và cái thắc mắc, cái quan tâm của từng người đó về Phật Pháp. Theo đó thì thầy sẽ giải thích để giúp cho thầy xác định việc trả lời dài, vừa hay ngắn cho mỗi câu hỏi đó. Quý vị hoan hỷ giơ tay lên xem ai có nhu cầu đặt câu hỏi trong đêm hôm nay. Xin quý vị giơ tay lên. Mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở bên hai giải tay phải đó, lặng thinh, có nghĩa là một là không hiểu gì hết, hai là hiểu quá nhiều hoặc bao gồm cả hai. Để bên tay trái thì có đến 7 bàn tay giơ lên, thì thầy cần những câu hỏi sống, và khi nào mà hết câu hỏi trực tiếp á thì đến với câu hỏi viết giấy. Vì mình tu học á phải có tinh thần giản dị, và được hỏi trực tiếp là điều rất quý. Chúng ta phải tập tương tác. Bây giờ mời các câu hỏi đầu tiên.
Kính bạch thầy, kính bạch tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Dạ, con pháp danh tên là Tuệ Nhẫn, con đến từ Vĩnh Phúc ạ. Và con cũng xuất thân là một người kinh doanh. Rất vui là trong thể xuất gia gieo duyên này con phát tâm là tham dự. Con kính thầy giải đáp giúp con một câu hỏi. Dạ, con xin hỏi về con thì cũng có nhiệt tình tham gia sinh hoạt đạo tràng Phật tử và cả các thiện nguyện ở địa phương ạ. Thì được tiếp xúc với các quý Phật tử lớn tuổi cũng như là trẻ tuổi, thì cũng tiếp nhận được cái niềm hân hoan của tất cả mọi người được sống trong Phật Pháp. Nhưng đâu đó thì con cũng tiếp xúc được trong những cái sự hân hoan đó thì mỗi người cũng vẫn có những cái phiền não và cái đau khổ. Thì con cũng thấy rất là hơi bùi ngùi. Thì thông qua đó thì qua quá trình tiếp xúc sinh hoạt top 2, top 3, top 4, top 5 thì mọi người ai ai cũng có những cái góp ý chung giống như cái câu chuyện ngoài phím ạ. Thì riêng con thì con cũng có tìm hiểu Phật Pháp và cũng học. Thì những lời ý kiến của con ấy thì cũng chỉ tập trung vào là lời khuyên dựa vào lời dạy của Đức Phật. Và cũng có là khuyên là các quý đạo hữu cũng về lên tìm hiểu thêm cái kinh Phật mà con cũng có dẫn dụ đấy, để mọi người cùng hiểu và mình có thể là tránh được cái phiền não đó. Thì nói chung là đến 90% thì ai ai cũng đều hân hoan, nhưng con cũng có dính một chút là cũng có một người là theo con nghĩ cũng là chấp pháp. Thì người đó cũng không nói gì, nhưng người đó lại về bạch với quý thầy chùa, thì bảo là cái chú ấy động cái là nói pháp, nói vô tội vạ chả gì cả. Thì con cũng được thầy nhắc nhở là thực sự con nói thế có khi còn mang tội. Nhiều khi là con còn mắc tội là sở chi chướng, cứ ỷ vào mình học ít pháp Phật mà bậy đâu nói đó. Mà pháp Phật ấy chỉ được nói ra khi được thỉnh cầu. Có nghĩa là có phải có nguyên nhân duyên khởi ạ. Thì theo con thiết nghĩ này pháp, thì cái câu chuyện đó một đạo hữu cũng đã than vãn cái sự sầu khổ của mình, đó cũng là duyên khởi rồi. Con cũng chỉ là cái ý kiến cá nhân con đóng góp thôi, chứ này cũng mang tính chấp pháp rồi là bậy nói pháp linh tinh, không được thỉnh cầu, mà thỉnh cầu phải là trang nghiêm, pháp Phật là phải thế. Rồi là ỷ vào mình học nhiều là bị cái chướng ngại của cái học đó làm cho mình lung tung. Dạ vâng, để con thông qua đó thì con kính mong thầy chỉ dạy thêm để cho chúng con có thể rốt ráo hơn ạ. Nam mô Phật, kính thầy.
Trước nhất thầy tán dương tinh thần tu học và tham gia lãnh đạo đạo tràng của Giới Tử Sa Di ở tỉnh Vĩnh Phúc. Vì là một doanh nghiệp trẻ nhiệt tình năng nổ vào các hoạt động Phật sự này đó, là mang lợi ích cho nhiều người, nên tiếp tục làm và kêu gọi các đồng nghiệp trẻ có năng lượng tâm tốt tham gia để trở thành những con chim đầu đàn cho các Phật tử trẻ ở miền Bắc trải nghiệm được chân lý và đạo đức Phật, theo đó đó được hạnh phúc và bình an. Về việc chia sẻ Phật pháp á, có bốn tình huống cần phải phân biệt để không làm mà ảnh hưởng đến thiện chí chia sẻ chân lý Phật của những người nhiệt tình như là Giới Tử này. Tình huống một, đối với trường hợp người nghe thuyết pháp là các Phật tử trong một chương trình tu học đã được thiết lập giờ giấc cụ thể, thì theo Đức Phật, trong 100 điều nên làm đối với các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni trong luật tỳ khưu và luật tỳ khưu ni, có thỉnh cầu để bày tỏ lòng tôn kính pháp, thì lúc đó đó vì giảng sư chia sẻ Phật pháp. Thì thỉnh cầu đó đó được diễn ra như cách thức mà chùa chúng ta làm và nhiều chùa khác cũng làm, đó là có một ban thỉnh lễ xuống ngay phòng khách đọc lời tác bạch ngắn hoặc dài hoặc mặc định, rồi dẫn thỉnh vị pháp sư đó từ cái phòng khách lên đến điện Phật hoặc là giảng đường chia sẻ chân lý Phật. Và đây là văn hóa thỉnh pháp để các vị pháp sư chia sẻ chân lý. Miền Trung á, giữ truyền thống này rất hay. Ngay cả thầy trụ trì đôi lúc đã lớn tuổi, tu tập đã lâu và Phật pháp rất vững, nhưng mà khi có một vị giảng sư được thỉnh mời ở địa phương khác đến, vị trụ trì đó đắp y đứng trước vị giảng sư đảnh lễ tác bạch thay mặt cho Phật tử thưa thỉnh và dẫn lên địa Phật. Và bằng cách này đó, việc thỉnh pháp đó giúp cho người tu học, mà phần lớn là các Phật tử đã chứng kiến, thấy rằng là chân lý Phật quý quá, giá trị quá, cho nên phải cần có những biểu hiện cung kính, tôn trọng đặc biệt như thế này. Vậy như vậy cái tác dụng tâm lý trong việc nghe Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, thực tập Phật pháp để có được kết quả ăn vô từ Phật pháp sẽ theo đó được nâng cao. Tiếc là các Phật tử phê bình vị Giới Tử nhiệt tình này đó là vì chỉ biết có tình huống duy nhất đó thôi, và tình huống đó là dành cho các vị pháp sư tăng hoặc là pháp sư đi. Pháp sư là viết tắt của Tam Tạng Pháp Sư, tức là vị thầy nắm vững về kho tàng chân lý kinh tạng, kho tàng đạo đức luật tạng, kho tàng triết lý luận tạng, gọi tắt là pháp sư. Cái này pháp sư ngày nay trong tiếng Việt á, là chỉ cho các ông thầy bùa, thầy pháp, cho nên dễ bị lẫn lộn. Tình huống 2, chia sẻ Phật pháp trong những dịp có Phật tử đến viếng thăm, hoặc nhóm tập thể, hoặc là những cá nhân. Thì lúc đó đó, trong lúc tiếp khách, vị tăng hoặc ni có kinh nghiệm Phật pháp đó, sẽ tùy nhân duyên, hoặc không hỏi mà nói, hoặc để hỏi mà chia sẻ. Cách này đó, thời Đức Phật, Ngài đã làm rất nhiều và giúp cho nhiều Phật tử tại gia mở mắt tuệ, trở thành người xuất gia, hoặc trở thành các Phật tử dấn thân thiện sự, Phật sự và nhập thế độ sinh cao hơn. Cho nên có khi là để thưa hỏi, và có khi cũng không cần phải thưa hỏi. Từ đó mà trong 12 thể loại văn học kinh điển được Đức Phật giảng dạy, có một thể loại mang tựa là vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không có người thưa thỉnh pháp,